Bài 5 khuyết tật khả năng học tập. Như giới thiệu chung, đây là bài rất quan trọng trong chương trình. Bài này gồm 5 phần. 5.1. Giới thiệu chung về những rối loạn học tập thường gặp. 5.2. Bệnh khó đọc và phương pháp điều trị bệnh khó đọc. 5.3. Bệnh khó học toán và phương pháp điều trị bệnh khó học toán. 5.4. Nỗi sợ thất bại và giải pháp. 5.5. Rối loạn chức năng thính giác và những phương pháp trị liệu. Hai những nội dung chính, có nhiều trẻ hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc học ở trường, không phải bởi vì trí thông minh các em có vấn đề mà vì những rối loạn về chức năng học tập. Việc hiểu được nguyên nhân cũng như các phương pháp trị liệu sẽ giúp các em phần nào lấy lại sự tự tin cũng như niềm vui trong học tập. 5.1 giới thiệu. Khuyết tật học tập là những chứng rối loạn ảnh hưởng đến khả năng hiểu hoặc sử dụng ngôn ngữ nói hoặc viết, thực hiện các phép tính toán học, phối hợp các động tác, chú ý trực tiếp. Khuyết tật học tập xảy ra ở trẻ còn rất nhỏ nhưng thường không được chú ý cho đến khi trẻ đến tuổi đi học. Khuyết tật học tập có thể là tình trạng kéo dài suốt cuộc đời. Ở một số người, một số chứng khuyết tật học tập chồng chéo có thể xảy ra. Còn những người khác thì có thể gặp phải một vấn đề học tập riêng lẻ và ít ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Phương pháp điều trị phổ biến nhất cho khuyết tật khả năng học tập là giáo dục đặc biệt. Các giáo viên giáo dục đặc biệt có thể thực hiện đánh giá chính thức để hiểu tiềm năng học tập và trí tuệ của trẻ. Họ cũng sẽ xem xét mức độ thành tích học tập. Sau khi quá trình đánh giá hoàn tất, cách tiếp cận cơ bản là dạy các kỹ năng học tập bằng cách phát huy khả năng và điểm mạnh của trẻ đồng thời khắc phục những khuyết tật và điểm yếu. Các chuyên gia khác như nhà trị liệu ngôn ngữ và lời nói cũng có thể giúp ích. Một số loại thuốc có thể giúp trẻ học bằng cách tăng cường sự tập trung và chú ý. Liệu pháp tâm lý cũng có thể được sử dụng. Sau khi kết thúc khóa học này, một khóa học thực hành khác về khuyết tật khả năng học tập sẽ được Psychologist Việt Nam cung cấp kèm theo tài liệu. Những con số trên toàn thế giới. Khoảng 22% dân số toàn cầu hoặc 1/5 dân số bị một chứng khuyết tật khả năng học tập. Khuyết tật khả năng học tập là loại khuyết tật phổ biến nhất ở trẻ em. 5 khuyết tật khả năng học tập phổ biến nhất. 1. Rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD hoặc ADHD. Các triệu chứng bao gồm hiếu động thái quá, khó chú ý đến các hoạt động hoặc cuộc trò chuyện, chất lượng giấc ngủ kém, khó hoàn thành nhiệm vụ, khó bám sát công việc, bất cẩn, khó chờ đợi, thường xuyên bồn chồn, nói quá nhiều, khó tổ chức và thường xuyên làm gián đoạn. Nhiều triệu chứng khác có thể xuất hiện, tùy thuộc vào từng cá nhân và chẩn đoán là ADHD hay ADHD. Tìm hiểu thêm về ADHD và ADHD ở bài 15. 2. Chứng khó đọc. Chứng khó đọc là một khuyết tật học tập dựa trên ngôn ngữ rất phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 17% dân số. Đọc là một thách thức đặc biệt đối với những người mắc chứng khó đọc. Mặc dù khó khăn có thể mở rộng đến việc hiểu những gì đang đọc, đánh vần, viết và thậm chí cả toán. Giống như các chứng rối loạn học tập khác, chứng khó đọc là một khó khăn với một bộ kỹ năng cụ thể, trong trường hợp này là ngôn ngữ, không phải là vấn đề với trí thông minh tổng quát. Gần 50% trẻ em bị chẩn đoán mắc chứng ADHD cũng mắc chứng khó đọc. 3. Chứng khó học toán. Chứng khó học toán thường đi kèm với một chứng rối loạn học tập khác như ADHD hoặc chứng khó đọc và ước tính ảnh hưởng đến khoảng 3-6% dân số. Nó biểu hiện ở việc gặp khó khăn với các con số, chẳng hạn như ghi nhớ các số liệu số học, thực hiện các phép tính và suy luận toán học. Những người mắc chứng khó học toán có thể gặp khó khăn trong việc hiểu các con số hoặc sử dụng toán học để giải quyết vấn đề. Khi sự hiểu biết ban đầu về các con số và môn toán còn chưa đầy đủ, những môn toán cao cấp hơn sẽ tiếp tục bị lảng tránh. 4. Rối loạn chức năng xử lý thính giác, APD. APD được đặc trưng bởi khó khăn trong việc hiểu hoặc xác định một số âm thanh nhất định. Về cơ bản, tai và não không kết nối giống như hệ thống thính giác của một cá nhân có kiểu hình thần kinh điển hình bình thường. Những người mắc APD đặc biệt gặp khó khăn để nhận ra các âm thanh khác nhau trong lời nói. Bất kỳ loại tiếng ồn xung quanh nào, đặc biệt là trong một tình huống xã hội, đều có thể khiến việc phân biệt trở nên đặc biệt khó khăn. 5. Rối loạn vận động, dysgraxia. Chứng rối loạn vận động hay rối loạn phối hợp phát triển, DCD, ảnh hưởng đến khả năng phối hợp vận động tinh và hoặc vận động thô, khiến việc phối hợp thể chất trở nên khó khăn. Trẻ em có thể tỏ ra vụng về và không di chuyển dễ dàng như bạn mong đợi ở độ tuổi của chúng. Các cột mốc ban đầu, đi, bò, tự mặc quần áo, có thể bị trì hoãn. Thông tin thêm trong bài 14 về chứng rối loạn vận động.